là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Y tế nhằm định hướng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.
Đến nay, Quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Yên Bái đã nhận được sự ủng hộ của 139 cơ quan đơn vị.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động phòng chống thiên tai.
Tiếp đó là phản ánh những khó khăn trong công tác phòng chống bão lũ tại huyện Văn Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 3 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với ngành y tế về kết quả và định hướng nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Nhiệm kỳ 2015-2020 và 6 tháng đầu năm 2021, hệ thống tổ chức bộ máy ngành y tế được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm từ 43 đầu mối năm 2015 xuống còn 21 đầu mối, giảm 343 biên chế. Tuyển dụng và tiếp nhận 279 cán bộ đại học về tỉnh công tác. Năm 2020 đạt tỷ lệ 10,2 bác sĩ trên vạn dân, vượt 1,7% so với kế hoạch đề ra. Hàng năm ngành y tế đã hoàn thành đạt và vượt 24 trên 24 chỉ tiêu của ngành đề ra, trong đó lĩnh vực y tế dự phòng được triển khai đồng bộ có hiệu quả. Năm 2016, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật được thành lập. Đây là mô hình đầu tiên trong cả nước, nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động. Công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm được triển khai chủ động, hệ thống giám sát dịch tiếp tục được củng cố từ tỉnh đến cơ sở, dịch bệnh ổn định, không có dịch lớn xảy ra, các ổ dịch nhỏ rải rác được kiểm soát và khống chế kịp thời. Năm 2019, tỉnh Yên Bái đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh sốt rét. Tỷ lệ mắc lao trên dân số thuộc nhóm thấp nhất toàn quốc. Số người nhiễm HIV được phát hiện hàng năm giảm dần. Năm 2020, khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực thực hiện tốt vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi hàng năm luôn đạt 98,5% trở lên. Chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục góp phần bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, kiểm soát và khống chế bệnh lao, bạch hầu, ho gà, viêm gan B, sởi, viêm phổi do vi khuẩn HIV. Cũng trong những năm qua, công tác khám chữa bệnh có sự chuyển biến tích cực, xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, triển khai áp dụng thêm nhiều kỹ thuật mới, chất lượng các dịch vụ được nâng lên. Tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế đã có bước chuyển căn bản hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Năm 2017, có hai cơ sở được nâng hạng gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng 1, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên lên hạng 2. Năm 2021, có tổng số 2.560 giường bệnh công lập, công suất giường bệnh bình quân của các tuyến đạt 96,4%. Chất lượng bệnh viện theo Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện của Bộ Y tế tăng dần hàng năm, mỗi năm có từ 1,7 đến 1,9 triệu lượt khám bệnh. Riêng 6 tháng năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số lượt khám chữa bệnh toàn tỉnh giảm 13,6%, điều trị nội trú giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa có dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái duy trì chỉ tiêu giảm sinh ở mức 0,2 phần nghìn. Tình hình ngộ độc thực phẩm giảm dần cả về số vụ, số người mắc, số người tử vong. Hệ thống y tế tuyến xã được nâng cao về chất lượng. Ghi nhận biểu dương và gửi lời tri ân sâu sắc đối với đóng góp của toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, người lao động ngành y tế của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh thêm một số nội dung về quan điểm phát triển và mục tiêu trong thời gian tới, cụ thể là phát triển đồng bộ, toàn diện hệ thống y tế theo hướng hiện đại, dự phòng tích cực, chủ động, hiệu quả, trên cơ sở lấy dự phòng là chính, là căn bản, lấy nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là đột phá. Kết hợp hài hòa y học hiện đại với y học cổ truyền, khuyến khích phát triển dịch vụ y tế ngoài công lập và khám chữa bệnh chất lượng cao ở những nơi có điều kiện. Phát triển y tế thông minh, y tế số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng chia sẻ dữ liệu y tế trên nền tảng đô thị thông minh. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, bám sát các chỉ tiêu phát triển y tế theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị trong thời gian tới, ngành y tế Yên Bái cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đối với các nhóm kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại buổi làm việc về tổ chức bộ máy và nhân lực cán bộ, về cơ sở vật chất, về đầu tư trang thiết bị, về cơ chế tài chính, về các nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng có ý kiến chỉ đạo.
Về việc là phê duyệt cái phương án tổ chức sắp xếp hệ thống phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh, thì nội dung này thì thống nhất về chủ trương, giao ban cán sự đảng tỉnh nghiên cứu để trình thường trực ban thường vụ tỉnh ủy cho chủ trương để triển khai thực hiện theo quy định. Kiến nghị thứ hai về hướng dẫn thực hiện nghị quyết 102 thì các đồng chí giải đáp rồi, thì giao ban cán sự đảng ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo sở nội vụ tham mưu xây dựng để trình ủy ban nhân tỉnh xem xét ban hành và cố gắng là trong tháng 6. Về chủ trương phân cấp cho sở y tế được thành lập sắp nhập chia tách các khoa phòng ban, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, thì thưa với các đồng chí thì tới đây trong đề án tự chủ thì chúng ta sẽ làm rõ cái nội dung này. Về kiến nghị phê duyệt cho ngành y tế tuyển dụng số biên chế được giao hàng năm, rồi tuyển dụng 43 bác sĩ đào tạo theo địa chỉ, rồi tuyển dụng 16 hợp đồng, thì thứ nhất là kế hoạch tuyển dụng thì thường trực đã có kế hoạch rồi, đã có kết luận số 119 ngày 31 tháng 3, thì giao cho ủy ban nhân tỉnh các đồng chí tiếp tục chỉ đạo để sớm triển khai kế hoạch tuyển dụng. Đề nghị tỉnh sớm hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 12 của hội đồng nhân dân, thì cái này giao ban đảng ban nhân dân tỉnh các đồng chí chỉ đạo là hướng dẫn sớm. Rồi đề nghị sớm ban hành quy định về phân cấp tổ chức cán bộ theo quyết định 2303, thì thưa các đồng chí là đang làm rồi, tỉnh ủy đã giao, ban thường vụ tỉnh ủy đã giao cho cái tổ công tác của tỉnh ủy thì sớm xây dựng ban hành để chúng ta rà soát, tăng cường phân cấp và đảm bảo sự thống nhất giữa các cơ quan khối đảng và cơ quan khối chính quyền. Nhóm đề xuất kiến nghị về cơ sở vật chất ấy, thì một là bổ sung quỹ đất cho 3 trạm y tế. Thế này thôi, bây giờ Yên Bình thì đã thu hồi bàn giao rồi, thì có đất mới rồi. Đồng chí giám đốc sở kế hoạch nói là đã có vị trí đất mới rồi, thì tới đây là chúng ta cứ xây trạm vào cái vị trí đất mới. Thế còn 2 đơn vị kia thì chúng ta giữ nguyên ổn định, không có thay đổi. Về đề nghị đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho một số bệnh viện chuyên khoa, rồi bệnh viện đa khoa tỉnh và trung tâm y tế tuyến huyện, thì giao ban cán sự đảng, ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo sở kế hoạch chủ trì phối hợp với sở y tế, tài chính, xây dựng và các địa phương để rà soát xác định nhu cầu cụ thể để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc, trong thời gian tới, ngành y tế Yên Bái sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 550 triệu đồng tiền ủng hộ từ Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu và Bưu điện tỉnh Yên Bái. Dự và tiếp nhận kinh phí ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 có đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại buổi tiếp nhận, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cảm ơn sự ủng hộ của Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu, là công ty mẹ của 3 công ty đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, là Công ty Cổ phần Công nghiệp EP, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Yên Bái, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu đã ủng hộ vào Quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Yên Bái 500 triệu đồng. Trước đó, Bưu điện tỉnh Yên Bái cũng đã trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 139 cơ quan đơn vị doanh nghiệp chung tay ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Thưa ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã trao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho đối tượng nghèo, đối tượng khó khăn về nhà ở tại huyện Yên Bình. Trong đợt này, huyện Bình sẽ có 57 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại các xã Tân Nguyên, xã Bảo Ái được hỗ trợ 570 triệu đồng. Đây là nguồn ủng hộ của cán bộ công nhân viên chức ngành bưu điện nhằm tạo động lực để huyện Bình, các xã được thụ hưởng có thêm nguồn động lực giúp đỡ các đối tượng nghèo khó khăn xóa nhà tạm. Nhân dịp này, lãnh đạo bưu điện tỉnh và huyện Bình đã tới thăm tặng quà và gắn biển nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hà Thị Quy ở thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái. Đây là một trong những gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bảo Ái. Ngôi nhà có diện tích trên 30m², tổng giá trị gần 90 triệu đồng, trong đó bưu điện tỉnh Yên Bái hỗ trợ 60 triệu đồng.
Hôm nay, báo Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Thành đoàn Yên Bái tổ chức trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Chấn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Ông Nguyễn Văn Chấn, 75 tuổi, là hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà của ông trước đây là nhà gỗ đã hư hỏng và xuống cấp. Ngôi nhà tình nghĩa mới được xây dựng với diện tích trên 130m², kiểu nhà cấp 4, mái tôn đảm bảo yếu tố, nền cứng, mái cứng, khung cứng, tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái xây dựng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Yên Bái hỗ trợ 45 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa có công văn đề nghị thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và các tổ chức cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió phát triển lên đến 5.000 m, nên đêm nay 23 tháng 6 các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đợt mưa lớn này kéo dài đến ngày 25 tháng 6. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất khu vực có mưa lớn. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ. Tổ chức kiểm tra, rà soát an toàn nơi ở của người dân, khu sản xuất, khu khai thác khoáng sản, ngầm tràn, những vị trí có khả năng tắc nghẽn dòng chảy, đặc biệt là khu vực nguy cơ cao, lũ quét, sạt lở đất và tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 6, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận đã chiếm giữ 36 trang web liên quan với tới Iran, theo đó chặn các trang web này với lý do vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Một số trang web có thể truy cập được trở lại vài giờ sau đó với các địa chỉ tên miền mới. Trong số các trang bị chặn có Press TV, kênh truyền hình vệ tinh bằng tiếng Anh do nhà nước Iran quản lý, và kênh truyền hình Al-Alam bằng tiếng Ả Rập. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 33 tên miền được Liên minh Phát thanh và Truyền hình Hồi giáo Iran sử dụng thuộc sở hữu của một công ty Mỹ. Và trước đó không có giấy phép của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ để sử dụng tên miền. Trước đó cùng ngày, trên một số trang web liên quan tới Iran đã hiển thị thông báo tên miền đã bị chính phủ Mỹ kiểm soát, trích dẫn các điều luật cấm vận của Hoa Kỳ kèm theo con dấu Cục Điều tra Liên bang FBI và Bộ Thương mại Mỹ. Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran, công ty mẹ của Al-Alam cho biết, nhiều tên miền khác của họ cũng bị chiếm, hàng loạt trang web liên quan đến nhóm vũ trang Hezbollah và các nhóm dân quân thân Tehran tại Iraq cũng trở thành mục tiêu. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci vừa lên tiếng cảnh báo biến thể Delta của virus corona là mối đe dọa lớn nhất đối với nỗ lực dập dịch COVID-19 của Mỹ. Theo tiến sĩ, biến thể Delta lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ, dễ lây lan hơn và gây bệnh nặng hơn so với các biến thể khác. Ông Fauci cũng cho biết tại Vương quốc Anh, biến thể Delta đã vượt qua biến thể Alpha trong 2 tháng qua. Các ca bệnh do biến thể này gây ra chiếm hơn 95% các ca bệnh mới ở Anh. Chuyên gia hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh vaccine COVID-19 có thể chống lại biến thể Delta. Tuy nhiên, ngày 22 tháng 6, chính quyền Tổng thống Mỹ thừa nhận không đạt được mục tiêu khoảng 70% người Mỹ trưởng thành được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 trước dịp Quốc khánh mùng 4 tháng 7. Tính đến nay, có khoảng 65,4% người Mỹ trên 18 tuổi đã tiêm một hoặc hai liều vaccine. Ngày 22 tháng 6, thị trưởng Moscow của Nga, ông Sergei Sobyanin cho biết thành phố này sẽ áp dụng mã QR để chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19, những người khỏi bệnh trong vòng 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 3 ngày có thể đến các cơ sở dịch vụ ăn uống trong thành phố. Quyết định của chính quyền Moscow đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với số ca mắc mới COVID-19 có dấu hiệu tăng lên. Người dân có thể lấy mã QR tại văn phòng đăng ký của phòng khám đa khoa thành phố hoặc thông qua một số cổng thông tin, cổng dịch vụ của nhà nước cũng như sử dụng thẻ y tế điện tử. Theo tuyên bố của thị trưởng Moscow, tất cả các nhà hàng, quán cà phê bắt buộc phải tuân thủ quy định kiểm tra mã QR của thực khách. Nếu không tuân thủ, các nhà hàng vi phạm chỉ được phép bán mang về. Trong ngày 22 tháng 6, thủ đô Moscow có hơn 6.500 ca mắc mới và 86 ca tử vong do COVID-19. Liên bang Nga đang trải qua đợt bùng phát mạnh COVID-19 với số ca nhiễm mỗi ngày lên tới gần 17.000 ca. Sáng 23 tháng 6, Bộ Y tế Thái Lan thông báo có 51 người tử vong do COVID-19 tại nước này trong 24 giờ qua, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Như vậy, đến nay Thái Lan có tổng cộng 1.744 ca tử vong do COVID-19. Trong 24 giờ qua, Thái Lan cũng ghi nhận thêm 3.174 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên hơn 228.500 trường hợp. Trong khi đó, các giường bệnh cho bệnh nhân nặng tại tất cả các bệnh viện công ở Bangkok đã gần như kín chỗ vì bệnh nhân COVID-19. Các chuyên gia y tế cảnh báo đợt bùng phát COVID-19 ở Bangkok đang tiến đến mức nghiêm trọng. Trước tình trạng này, Thủ tướng Thái Lan đã chỉ thị Bộ Y tế đảm bảo có đủ giường bệnh để đáp ứng số lượng lớn bệnh nhân COVID-19 vẫn đang chờ giường bệnh. Ngân hàng Thế giới đã nhất trí tăng ngân sách chi cho chống biến đổi khí hậu lên 35%, cao hơn mức mục tiêu trước đó là 28%. VKB cũng cho biết ngân hàng này sẽ đưa ra lộ trình để giúp các nước đang phát triển đạt được các mục tiêu đã cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Kế hoạch này đánh dấu một bước chuyển đổi trong cách thức thực hiện của Ngân hàng Thế giới. Với việc đưa vấn đề khí hậu trở thành trọng tâm, hồi tháng 4, VKB cũng đã công bố một số chi tiết trong kế hoạch giúp các nước đang phát triển giảm lượng phát thải thông qua việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi khỏi than đá. Thưa quý vị và các bạn, với địa hình phần lớn là đồi núi có nhiều khe suối và sông Hồng chảy dọc theo chiều dài của huyện, cùng diễn biến phức tạp, khắc nghiệt, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất hàng năm đã gây ảnh hưởng thiệt hại đến hệ thống cơ sở hạ tầng, tài sản và tính mạng của người dân. Tuy đã có những phương án phòng chống thiên tai, nhưng do ý thức cũng như điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn, cộng với thiếu quỹ đất tái định cư, do vậy công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Văn Yên vẫn còn nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Do địa hình đồi núi có nhiều dòng suối và sông Hồng chảy qua, do vậy vào mùa mưa hàng năm, xã Châu Quế Hạ đều bị ngập úng, sạt lở đất, gây thiệt hại hoa màu, tài sản cũng như tính mạng của người dân. Sống ở gần ta luy, gia đình ông Nguyễn Quang Tích ở thôn Khe Pháo, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên luôn có nguy cơ sạt lở, dù đã san gạt, giật cấp để đảm bảo an toàn cho gia đình. Vào khoảng 11 giờ ngày 14 tháng 6 vừa qua, mặc dù trời không mưa, nhưng hàng chục mét khối đất ta luy phía sau nhà ông Tích bất ngờ sập xuống, đã cướp đi tính mạng của vợ ông. Anh Nguyễn Quyết Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói.
Để giảm thiệt hại về hoa màu, tài sản cũng như tính mạng của người dân, thì chúng tôi tuyên truyền nhắc nhở người dân trong quá trình san tạo mặt bằng. Vì xã là một cái xã vùng cao, địa hình đồi núi là nhiều. Người dân chủ yếu sống ở các cái chân ta ly thì rất là nguy cơ về sạt lở đất. Thì chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở người dân trong quá trình san tạo mặt bằng thì phải đảm bảo yếu tố an toàn là quan trọng. Đã có nhiều những hộ gia đình mà chúng tôi cũng đến tận nhà để hướng dẫn nhắc nhở trong cái việc đảm bảo cái nơi ở an toàn. Còn đối với những khu vực mà có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét rồi ngập úng thì chúng tôi cũng thường xuyên lên các cái phương án trong kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm để cảnh báo, để nhắc nhở cho người dân và sẵn sàng các cái phương pháp ứng trực để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Chúng tôi xác định rằng trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Châu Quế Hạ hiện nay thì khó khăn lớn nhất có lẽ là địa bàn xã rất rộng và chủ yếu là đồi núi. Trong khi về mặt năng lực, trong công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai cũng vẫn còn, đối với cấp xã, cấp thôn chúng tôi vẫn còn hạn chế trong công tác chỉ huy. Và thứ hai nữa là về phương tiện, rồi các cái điều kiện cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai hoạt động, và chúng tôi thì cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đấy thì chúng tôi cũng mong rằng trong thời gian tới các cấp các ngành sẽ tiếp tục có những cái quan tâm hơn nữa, có những đầu tư đối với cơ sở, đặc biệt là nâng cao năng lực chỉ huy cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp xã, cũng như các cái điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo các cái điều kiện khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.
Là xã vùng thấp của huyện Văn Yên, có sông Hồng chảy qua, trên địa bàn xã Yên Phú còn có suối Ngòi Thia. Hàng năm vào mùa mưa, nước Ngòi Thia dâng cao gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoa màu khu vực thôn Giàn Khế, trung tâm Phú Sơn. Đặc biệt tuyến đường dẫn vào thôn Giàn Khế đã bị sạt ta luy âm với chiều dài hơn 30 mét từ năm 2017. Do thiếu kinh phí nên đến nay tuyến đường chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Cùng với đó, trong thôn có 40 hộ dân bị sạt lở, nằm trong diện phải di rời. Tuy nhiên, do thiếu quỹ đất tái định cư, đến thời điểm này mới có 9 hộ được di rời đến nơi ở mới an toàn. Ông Hà Minh Phượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú, nói.
Vận động bà con nhân dân để di rời sang cái khu định cư mới nhất thì khó khăn với chúng tôi hiện nay là cái khu vực tái định cư, nhất là cái đất đai, tức là để chuyển sang thì phải có cái khu vực dân cư mà có đất để bà con nhân dân chuyển. Tuy nhiên thì hiện nay thì đối với chúng tôi hiện nay là các vào một xã nông nghiệp, cho nên là tất cả đã giao hết đất cho bà con nhân dân, cho nên cái việc rất khó khăn khi di chuyển, vì là chỗ ở nó không có, cho nên là việc này khó khăn nhất với chúng tôi. Hai nữa là cái bà con nhân dân thì đại đa số đã xây dựng rất là kiên cố ở khu vực sạt lở hoặc là chỗ lũ lụt rồi, để mà chuyển sang này phải có một cái nguồn kinh phí rất lớn, cho nên là cũng khó khăn về kinh tế và với bà con nhân dân.
Thiên tai hàng năm gây nhiều thiệt hại cho huyện Văn Yên, thiệt hại về tài sản tính mạng của người dân. Từ cuối năm 2018 đến hết năm 2020, huyện Văn Yên đã chỉ đạo tuyên truyền vận động và bố trí ổn định dân cư cho 171 hộ gia đình tại các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở. Tuy nhiên, qua rà soát trên địa bàn huyện, còn 752 hộ nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Trong đó, nguy cơ sạt lở đất là 347 hộ tại 77 điểm ở 20 xã thị trấn. Ông Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Có lẽ là cũng vẫn là cái gọi là ý thức của người dân, thì chúng tôi vẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhưng cũng có một số bà con còn chưa lường hết được những cái nguy cơ. Ví dụ như trường hợp cái hộ vừa rồi mà thiệt hại về người thì cũng không lường hết những cái nguy cơ đó, mặc dù đã được cảnh báo, đã được thông báo, đã được tuyên truyền, thế nhưng mà cái nhận thức của người dân còn chủ quan, cái này chúng tôi cũng thừa nhận. Hoặc là những cái đợt thiên tai, mà đối với cái loại hình thiên tai chủ yếu trên địa bàn huyện vẫn là mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, thì cái việc nhân dân thì sống quen với lại cái điều kiện đó thì cũng gọi là chủ quan, thì cái này đây là những cái khó khăn. Thế còn thì phải lấy cái sự chủ động của người dân, cái thực hiện theo đúng cái phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, và chính người dân rồi thôn tổ dân phố rồi thì đến xã rồi mới đến huyện, thì thường xuyên như vậy thì mới đảm bảo được cái an toàn trong phòng chống thiên tai.
Xác định được những khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và chủ động các phương án phòng chống sẽ là cơ sở quan trọng để trong mùa mưa bão năm 2021, huyện Văn Yên hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho người dân.
Ít phút còn lại, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Croatia đã có màn thể hiện vô cùng thuyết phục, qua đó giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Scotland tại lượt trận cuối bảng D Euro 2020. Thi đấu có phần lép vế nhưng Croatia lại bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 17. Từ quả treo bóng bên cánh phải, Perisic bật cao đánh đầu làm tường chiến thuật để Vlahovic khống chế bằng ngực gọn gàng trước khi dứt điểm chìm tung lưới Scotland. Bị dẫn bàn, Scotland đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng và chỉ 3 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Andre Robertson tạt vào nhưng bị trung vệ Deran phá ra. Tiền vệ McElroy ập vào từ tuyến 2 để sút chìm treo góc hạ thủ thành Livakovic. Phút thứ 62, Moric dứt điểm vẩy má ngoài. Chivela kỹ thuật từ ngoài vòng cấm khiến cho cú bay người của thủ thành Maksan chỉ có ý nghĩa làm nền cho siêu phẩm này. Sau khi tái lập thế dẫn trước, Croatia chủ động chơi chậm bằng cách kiểm soát bóng. Đến phút thứ 77, Moric tiếp tục tỏa sáng khi thực hiện quả phạt góc tạo điều kiện cho Perisic băng vào đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 cho nhà đương kim Á quân thế giới. Rạng sáng nay, đội tuyển Anh giành chiến thắng 1-0 trước Cộng hòa Séc, đồng thời đi tiếp với vị trí nhất bảng D. Với kết quả này, Croatia đã vươn lên vị trí thứ hai ở bảng D với 4 điểm, xếp sau đội tuyển Anh với 7 điểm. Croatia bằng điểm với Cộng hòa Séc, nhưng xếp hơn nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận cuối bảng F Euro 2020, lượt cuối cùng bảng F, cỗ xe tăng Đức sẽ gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn là Hungary vào lúc 2 giờ ngày 24 tháng 6. Cả Đức và Hungary đều có tâm trạng phấn chấn khi bước vào lượt cuối bảng F gay cấn này. Nếu đoàn quân huấn luyện viên Joachim Löw nhận điều khích lệ lớn từ việc thắng ngược Bồ Đào Nha 4-2, thì Hungary vui như Tết khi cầm chân được nhà đương kim vô địch thế giới Pháp. Tuy nhiên, Hungary sẽ mất đi nguồn động viên lớn, sức mạnh sân nhà Pukas để hành quân đến Allianz Arena. Munich gặp ông lớn thứ ba của bảng là tuyển Đức. Nếu làm nên điều kỳ diệu khi thắng Đức, Hungary thậm chí từ chót bảng có thể vươn lên thứ hai nếu đả bại cỗ xe tăng, cùng lúc Bồ Đào Nha thua Pháp ở cặp đấu còn lại. 5 năm sau chiến thắng lớn tại châu lục, Bồ Đào Nha và Pháp lại gặp lại nhau trong trận cầu vào lúc 2 giờ ngày 24 tháng 6 ở lượt cuối bảng E Euro 2020, lần này để tranh một suất đi tiếp vào vòng 16 đội. Chuyển sang các thông tin thể thao nổi bật trong ngày, tiền vệ Hakan Çalhanoğlu đầu quân cho Inter Milan sau khi hợp đồng của anh với AC Milan hết hạn cuối mùa giải vừa qua. Çalhanoğlu đầu quân cho nhà vô địch Serie A với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Cầu thủ 27 tuổi sẽ hưởng mức lương khoảng 5 triệu euro một mùa kèm khoản thưởng 1 triệu euro. Ngay sau khi sự cố ngừng tim xảy ra với Christian Eriksen tại Euro 2020, Inter Milan lập tức gia nhập thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một nhạc trưởng thay thế anh ở mùa giải tới. Nhiều khả năng siêu sao người Argentina Messi sẽ gắn bó với đội chủ sân Nou Camp đến hè năm 2023 trước khi chuyển sang giải nhà nghỉ Mỹ. Barca coi việc Messi đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn chỉ còn là vấn đề thời gian. Những điều khoản cuối cùng đang được đôi bên thống nhất. Việc đưa ra thông báo chính thức chưa được lên lịch, nhưng ban lãnh đạo Barca tự tin siêu sao người Argentina đang mong muốn ở lại. Novak Djokovic vượt qua kỷ lục 310 tuần đứng ngôi số 1 của Federer vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 và giờ tay vợt người Serbia đã vượt tàu tốc hành đứng thứ 15. Đây là theo bảng xếp hạng mới được công bố trên ATP, Djokovic tiếp tục giữ ngôi số 1 thế giới với 12.113 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2021, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 tới 22 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá phạt góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ebelec, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng kèm trả góp thủ tục nhanh gọn miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.